Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về kinh Tăng Nhất A Hàm, quyển 2, kinh số 8, phẩm thiện tụ. Đức Phật dạy như thế này: Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn các cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Người bệnh tật mà thành tụ năm pháp thì không lúc nào lành bệnh được, thường nằm liệt giường chiếu những gì là năm. Hoặc khi người bệnh không chọn đồ ăn thức uống, không tùy thời ăn, không thân cận y dược, nhiều ưu ưa sân, không khởi lòng từ đối với người nuôi bệnh, tỳ kheo đó là gọi là người bệnh tật thành tụ năm pháp này không lúc nào lành bệnh được. Đây thì đây á, tức là chúng ta học qua cái phần kinh, những cái bộ kinh A Hàm á, là chúng ta thấy á, Đức Phật rất là gần gũi trong đời sống tu tập của các thầy tỳ kheo ngày xưa. Còn chúng ta đọc qua những cái bộ kinh Đại Thừa á, thì chúng ta thấy nó hơi đi xa với cái đời sống thường nhật. Cho nên ở đây chúng tôi nhấn mạnh một điều là chúng ta là người xuất gia là chúng ta cũng phải cần nghiên cứu bốn bộ A Hàm đó. Thì ở đây Đức Phật dạy rất là kỹ, Đức Phật dạy đời sống của những người xuất gia thì có lúc cũng phải bệnh, mà bệnh ở đây mà muốn mà khỏi, không có nằm liệt giường lược chiếu thì phải thành tụ năm pháp. Còn nếu mà chúng ta không khéo thành tụ năm pháp thì cũng có năm pháp kế bên, tức là cái người bệnh mà không có dậy nổi, là khi bệnh không chọn đồ ăn thức uống. Chẳng hạn như bây giờ mình bệnh đi thì thường thường mình phải dùng cái gì? Chẳng hạn như mình dùng cháo hoặc là mình dùng cái gì nó nhẹ. Còn đằng này mình biết mình bệnh rồi, mình dùng đồ thức ăn cứng, thức ăn không có hợp, cho nên bệnh mình nó càng tăng mạnh hơn nữa. Thì qua cái phần này để cho đại chúng thấy được rằng Đức Phật dạy lúc nào chúng ta cũng phải hiểu hai cái ý. Ý gì? Một là chúng ta bệnh về thân, hai là chúng ta bệnh về bệnh về tâm. Mình chẳng hạn như mình bệnh về thân mà mình không khéo chọn đồ ăn thức uống thì bệnh nó càng tăng trưởng. Ngược lại chúng ta bệnh về tâm mà chúng ta không khéo chọn môi trường chúng ta tu học á, thì cái tâm mình á, nó bệnh càng ngày càng tăng trưởng. Do cái sự kiện này cho nên trong đời sống tu hành, tức là chúng ta phải biết chọn lựa đó. Thường thường á, mình bệnh về thân ở đây không phải nói là mình bệnh nằm liệt giường lược chiếu, mà ở đây còn một cái ý thêm nữa chúng tôi muốn nêu lên. Chẳng hạn như chiều á, mình tối mình hay ngồi, mình không chành, mình hay giả dưỡi, thì mình ăn cái gì? Nếu mà chiều mình ăn no quá thì tối bảo đảm mình không chầm. Mà chiều á, mình xuống mình ăn á, chẳng hạn bây giờ mình ăn một tô mì hoặc là hai tô mì, mà mình ăn đồ nóng quá thì tối nó ngồi bức rứt khó chịu, thành ra ngồi thiền cũng yên luôn. Cho nên mình đến đây á, mà mình tu học nó cũng tiến bộ gì hết. Cho nên ăn là phải tùy lúc tùy thời, chứ còn mà chiều mình ăn nóng nó bảo đảm ngồi cũng được luôn, cái tâm mình nó bức rứt nó khó chịu. Bây giờ đồ nóng là gì? Đồ nóng là gì? Đồ nóng là dương, phải không? Mà mình ăn đồ nóng nhiều quá thành ra nó chạo cử về thân, chạo cử về tâm, chạo cử về ý. Mình ngồi mình nhúc nhích khó chịu lắm. Còn mình ăn đồ ăn không á, ăn đồ lạnh quá thì mình ngồi thiền thì nó chìm. Cho nên thiền sư Đạo Nguyên á, ngài kỹ lắm. Một khi mà ngài xuống ngài kiểm tra ngài biết á, là mùa đông ăn cái gì, mùa hè ăn cái gì, mùa xuân ăn cái gì, mùa thu ăn cái gì. Mình thấy rất là đơn giản, nhưng mà thức ăn thức uống nó cũng rất là hợp. Người mà ăn, mà ăn mà đúng mức á, ăn mà đúng mức và cái đời sống tu tập đúng mức á, thì cái đạo quả nó tiến nhanh hơn là mình đụng gì ăn cái đó. Ở đây là quý thầy phải nghiên cứu điều đó. Nhớ trong kinh A Hàm kể lại có hết thảy là 60 thầy tỳ kheo xin phép Đức Thế Tôn đến cái khu rừng đó tu tập. Thì sau khi mà đến cái khu rừng đó tu tập rồi đó, thì có một cái bà lão này. Bà lão này đó là bà thấy 60 thầy tỳ kheo mà hàng ngày 60 thầy mà không có ai nói chuyện với ai hết. 60 thầy tỳ kheo đến mức độ mà con ruồi bay ngang qua nghe luôn. Gọi là cái một cái đời sống tu tập. Và ngày xưa quý thầy mà nghiên cứu kinh A Hàm rồi á, mình mới thấy tuổi hổ cái đời sống tu tập của mình. Nghiên cứu kỹ sẽ biết đời sống tu tập của mình nó gọi là, mình nói mà dùng cái từ nó hơi bát nháo một chút, bởi vì á có những lúc mà mình vừa ăn cơm xong mình ra mình giống như ông Quả Tổ. Mà tôi đã thường nói cho đại chúng biết rằng á, cái củ cải mà họ đem đến cho mình á bằng mồ hôi nước mắt thôi, chứ không phải là từ bữa giờ mình thấy mưa suốt luôn mà toàn là nước không, chứ đâu có thấy tiền gạo thóc rớt xuống, đúng vậy không? Nếu mà mưa bữa giờ mà gạo thóc rớt xuống mình ăn mình dở mình cười thoải mái luôn. Còn đằng này là mình, đại chúng phải lưu ý, kể cả những người cư sĩ đến đây luôn, mình đến đây á, là cái đời sống cư sĩ mình á, là thực tập với cái đời sống xuất gia, chứ không phải là mình nói là mình đến đây chỉ chơi thôi, cái đó là mình nghĩ chập. Cho nên cái thiền môn là nó phải nghiêm tịnh. Thì ngày xưa cũng vậy, ngày xưa sau khi mà ông vua A Xà Thới mà ông giết, sau khi mà ông giết cha rồi đó, thì cái ông thầy thuốc Kỳ Bà mới năn nỉ, chỉ có đến với Phật thì ông mới hết bệnh, bệ hạ mới hết bệnh. Thì sau khi mà ông đến rồi ông giật mình luôn, ông nói là ông Kỳ Bá là có âm mưu cái gì không, mà tại sao nghe nói 1250 thầy tỳ kheo mà không nghe một tiếng động nào hết, sao lạ vậy? Thì lúc này ông thầy thuốc Kỳ Bá nói là hạ thần bảo đảm lấy cái đầu làm chứng, nếu mà có chuyện gì á là hạ thần sẽ xin chịu chết trước. Thì sau khi mà đến Tinh Xá Kỳ Nguyên rồi đó, dắt đến Tinh Xá Kỳ Nguyên, hồi bữa chúng tôi qua Ấn Độ có cái Tinh Xá đó, ông vua A Xà Thới ông giật mình luôn. Lúc đó là cái niềm tịnh tính nó tăng trưởng lên. Mình đây ở núi rừng á thì lỡ cái gì cũng sao, chứ mà ở sau khi mà Phật tử nó đến họ thấy họ mất tính tâm nhiều lắm, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Mấy chú mà nhỏ nhỏ mà ăn mà giỡn mà nhảy á, cái đó là long thần hộ pháp tao quở, chứ không phải chuyện thường. Ở đây là yết pháp, chiều nay là tác pháp yết ma rồi đó, quý thầy. Quý chú mà nhỏ mà giỡn á, đại chúng chứng minh hết rồi, giỡn là sẽ bị tổn phước. Hồi xưa bữa giờ không sao, đây nói thẳng một điều luôn. Cho nên vừa ăn cơm xong mà mình giỡn mình cười là nó thô tháo, long thần hộ pháp người ta cũng phiền não nữa. Tôi nói với ông này vô đi tu, ăn câu đàn na tính thí mà giỡn mà cười, đây rất là khó nha. Có chẳng hạn ở nhà mình sao cũng được đó, còn đã đến thiền viện, đến thiền môn là nó khác. Cho nên ông vua A Xà Thới giật mình luôn, ông nói ồ tại sao 1200 người mà không nghe một tiếng động. Thì sau khi ông đến rồi thì ông mới giật mình. Đức Thế Tôn ngồi chính giữa, xung quanh 1250 thầy tỳ kheo không có một tiếng động. Thì bà lão này cũng vậy nè, bà ngạc nhiên lắm, bà nói ủa tại sao 60 thầy tỳ kheo mà không ai nói một lời nào hết, mà cứ chánh niệm tu tập, lũi lũi tu tập thì mới chứng đạo chứ. Mình mà giỡn cái nhân là gì biết không, là thân chậu cử, mà mình nói chuyện suốt ngày luôn là khẩu chậu cử, mà mình nghĩ lung tung luôn là ý chậu cử. Đại sư Chí Khải nói suốt ngày mà ông bị ba cái đó chậu cử á, là Đức Phật Di Lặc ra đời nhổ lông tóc ông, thổi có phù ông cũng chưa sáng đạo nữa. Ngài dạy rất là kỹ. Mà thiền sư Lâm Tới nói cái bệnh của chúng sinh á, ngồi ở trên bồ đòn á thì gật lên gật xuống, mà xuống bồ đòn á thì khẩu chậu cử, nói lung tung hết, rất là cực. Ai mà qua cái việc mà quẹt bên quẹt Phật Thánh Thành của Hòa Thượng Tuyên Quá, ngày tu là hồi xưa là lúc mà ngài còn sống á, rất là đông mà không có nghe một tiếng động nào hết, kể cả mấy học sinh đến luôn là im lặng im phăng phát luôn, đến mức độ mà mình không có nghe một cái tiếng xe nào chạy trong thiền viện nào hết á. Phải lưu ý điểm đó. Hồi xưa có một cái ông, một cái vị pháp sư ở bên của Hòa Thượng Tinh Vân, ông đến thường chiếu thăm, pháp sư Huệ Hải đó, ông đến thường chiếu thăm. Mà tình cờ có một thầy mà đi chiếc xe đa đi ngang qua thôi, ông nói ồ tại sao trong thiền viện mà vẫn có một chiếc xe đa. Thì từ đó về sau thầy thường chiếu là dặn là chư tăng là
đi đâu công tác nhưng mà vào trong thiền viện là phải dắt, chứ không phải chạy rồ ao 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 vô. Nó móc đi cái trang nghiêm thanh tịnh thiền môn, làm cho nó chặn đứng đi cái tâm đạo của những người đến rất là nhiều mà. À, thì cái bà lão này cũng vậy nè, bà lão này bà nói ồ tại sao mà có 60 thầy tỳ kheo mà đi đứng nằm ngồi nói năng nó không có một cái tiếng động nào hết. Thì các thầy tỳ kheo nói là Đức Thế Tôn căn dặn muốn tiến thẳng về đạo, tức là cái khẩu nghiệp là phải gìn giữ, không cho nó phát tán ra. Mình mà phát tán ra nhiều gọi là cái khí lực nó mất. Mà cái khí lực nó mất rồi thì mình cái công đức mình tổn giảm. Sở dĩ mà chúng tôi là giảng dạy, phải không? Giảng dạy như thế là nó cho người khác người ta hiểu được cái đạo lý, cho nên cái phước mình nó có. Cộng thêm nữa là hàng ngày mình bớt nói, ít nói, thành ra nó mới có khí lực. Chứ mình suốt ngày mình giỡn là khí lực nó phát tán ra hết. Ai mà học khí công biết khí lực mà nó phát tán ra rồi là mình không có làm gì được hết. Thì mình giỡn mà suốt ngày cũng vậy. Đó, cho nên qua cái phần này đại chúng phải lưu ý một cái điểm đó. Thì các thầy tỳ kheo nói với bà Mã Lão Mẫu là Đức Phật chỉ dạy cho cái đề mục thiền quán. Thì bà hỏi đề mục thiền quán là gì? Thì các thầy tỳ kheo nói Đức Phật nói hít vào biết hơi thở ngắn, thở ra biết hơi thở ngắn, hít vào hơi thở dài, thở ra biết hơi thở dài. Và từng tự các pháp hành Đức Phật chỉ dạy như thế nào đó. Thì 60 thầy tỳ kheo đều đồng một lượt chỉ dạy cho bà. Bà suy nghĩ bản thân của con như thế này nè, có tu được pháp đó hay không? Thì các thầy tỳ kheo nói là cái pháp này ai tu cũng được hết. Người cư sĩ hoặc là người xuất gia, ai mà có tâm đều tu được hết. Thì bà về nhà bà quán chiếu theo dõi hơi thở của mình. Và cũng trong suốt một đêm đó bà chứng quả A-la-hàm. Sau khi mà chứng quả A-la-hàm rồi bà có thần thông. Được cái thần thông là bà nhìn và biết tâm của các thầy tỳ kheo đang nghĩ cái gì. Thì bà nghĩ, bà dùng cái thần thông bà nhìn xuống rồi bà giật mình luôn. Bà nói té ra là 60 thầy tỳ kheo chưa ai chứng quả hết, đều là phàm tăng hết. Thì thôi bây giờ mình dùng cái phương pháp gì để mình giúp cho 60 thầy tỳ kheo được chứng quả. Thì cuối cùng bà nhìn bà biết là trong suốt 3 tháng mà gần hết 2 tháng rồi mà chưa có thầy nào chứng quả là do cái sự ăn uống. Cái hạn như một hôm cái thầy này khởi niệm lên hôm nay mà có cà ri bánh mì ăn là mình tu là chứng đạo liền. Nhưng mà sáng đi khất thực á, người ta cúng toàn là canh chua không, người không ăn đâu được, không ăn được cho nên tối ngồi thiền cũng được luôn. Rồi có một số thầy thì kheo nghĩ là sáng nay sao con người mình khó chịu á, phải chơi mà có một tô cháo ăn thì ngon. Nhưng mà ra đâu có ai cúng cháo, tụi đâu có biết đâu. Cho nên do cái sự kiện ăn uống nó chênh lệch cho nên tu học không được. Rồi bà sẽ từng tự bà cúng dường. Chẳng hạn như tối hôm nay cái ông thầy tỳ kheo nào mà ngồi thiền khởi niệm lên, sáng nay nếu mà ai mà cúng dường cho mình một tô cà ri bảo nã mình tu chứng đạo, thì bà đem tô cà ri đến. Từng tự 60 thầy tỳ kheo thích cái món nào và cúng y vậy. Thì quả tình đúng 7 ngày sau 60 thầy tỳ kheo đều chứng quả là hắn hết. Cho nên cái này cái ăn nó cũng rất là quan trọng. Chứ không phải mình đụng cái gì ăn cái đó. Mình tu thiền mình ăn cay quá cũng được, mà ăn ngọt quá cũng được, ăn ngọt ngồi nhức chân, mà ăn cay quá thì nó rạo rực, mà ăn lạnh không uống nước đá không á thì nó chìm, nó ngủ. Tu thiền nó rất là quan, tu thiền là cái thức ăn rất là quan trọng chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Chứ không phải mình muốn ăn gì ăn, ai bữa nào ăn ngọt thì ăn mít nè, ăn đồ ngọt, ăn bánh kẹo cho nhiều cho nên bảo đảm tối ngồi thiền nó nhức hai cái giò chịu nổi luôn, máu nó không có lưu thông thì nó đậm lại nhức. Đơn giản thôi, phải không? Rồi chiều nay cái mình quất 2-3 tô mì vô nóng quá chịu ngồi ngồi cũng yên luôn, ngồi lấy vẹt thạch cho vui chứ, rồi lăn đùng lăn ngủ tu cũng được. Rồi chiều nay mình xuống mình ăn đồ, ăn đậu xanh, quất 2-3 chén chè đậu xanh vô ăn luôn là tối, là chìm điểm luôn, ngủ ly bì luôn. Không phải chuyện đơn thuần đâu, phải cân bằng. Mà trong cái pháp âm dương cân bằng đó là chúng ta phải biết, chẳng hạn như mùa đông chúng ta ăn cái gì, mùa xuân chúng ta ăn cái gì, mùa thu mình ăn cái gì, mùa hạ mình ăn cái gì, nó cân bằng. Bữa nào mình ăn mình thấy mà nó phễ nó phán vào tối ngồi thiền rất là tiếng, phải không? Thì qua cái này cũng vậy, tức là lúc mà mình bệnh cái thân, mình biết mình bệnh thân gì, mình phải cử cái món nào chứ không phải đụng gì ăn cái đó. Trên qua cái phần này Đức Phật dạy rất là kỹ. Sau khi mà 60 thầy tỳ kheo chứng quả A La Hán xong, 3 tháng an cư kiết hạ, mãn 60 thầy tỳ kheo trở về trình bạch Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn tại khu rừng này có một cái bà lão, bà rất đặc biệt. Tụi con nghĩ cái gì là bà đem theo đúng cái sở trường của tụi con. Cho nên 3 tháng an cư kiết hạ, tụi con đều chứng quả A La Hán hết. Đó, thì Đức Thế Tôn tán thán 60 thầy tỳ kheo xong, rồi nói nguyên nhân tại sao bà biết cách là cúng dường. Thì lúc này có một thầy tỳ kheo đứng kế bên nghe được như thế rồi, mới đến bạch với Phật: bạch Đức Thế Tôn, con theo Đức Thế Tôn cũng lâu năm mà con chưa chứng được đạo quả, sẵn dịp này cho con đến khu rừng nó con tu. Đức Thế Tôn chấp nhận. Sau khi mà chấp nhận xong rồi, ông mới vừa đi trên đường nói: nghe nói vậy có không biết, bây giờ mình thèm nước đá chanh quá, phải đến bà cúng. Và cái thầy tỳ kheo này vừa đến ngay cái tháp thôi, thì thấy trước mặt mình có một ly đá chanh. Tức là thầy tỳ kheo này khỏi bất cứ cái niệm nào là đều có hết. Thì một hôm thầy đang ngồi thiền, thầy nghĩ bữa giờ mình toàn là khởi nghĩ đồ ăn không, cho nên bà biết bà đem đến, mà hôm nào mình khởi nghĩ bậy bạ bà biết cái chết, cho nên không dám ở đó, dọt về Tinh Xá. Đức Phật hỏi: ông chứng quả chứ mà ông về? Nói: dạ con chưa chứng quả, mà con nghĩ nếu mà con khởi nghĩ bậy bạ, bà lão bà thấy được là bà ném con ra khỏi Tinh Xá, trên con quản hồn mới con dám ở nữa. Thì lúc này Đức Phật mới xác chứng, nhờ cái nhân duyên đó ông sẽ chứng đạo nội trong ngày hôm nay thôi, ông cứ đến đi. Quý tử biết tại sao mà chứng đạo không? Vì ông đến, ông chăn cái tâm ông rất là kỹ, không bao giờ cho móng niệm bậy bạ, đi trực thẳng luôn, đi trực thẳng về tâm luôn. Ông nghĩ là mình trịch cái là bà biết, cho nên ông luôn luôn lúc nào ông nghĩ cái bà này tới bên mình, bà này lúc nào bà cũng tới bên mình để bà chăn giùm con trâu mình nữa, cho nên ông dám nghĩ bậy. Thì quả tình trong suốt một đêm đó, do dụng công miên mật cho nên ông chứng quả là hán. Thì sau khi mà chứng quả xong rồi, ông từng tự ông coi bà này là cái gì, và ông coi đến đâu là ông giận đến đó, ông bực tức. Biết tại sao bực không? Ông coi đến đâu là ông phát hiện ra là bà này với ông là 90 kiếp về trước là vợ chồng, mà kiếp nào bà cũng ra tay hại ông chết. Cho nên mà soi đến kiếp nào là ông phiền não hết đó, soi đến ông thấy rất là rõ. Thì lúc này bà này bà dùng cái tâm thông á, bà nói: thì thưa thầy, thầy mới coi cái 90 kiếp thôi, thầy coi một cái kiếp cuối cùng đi coi thử như sao. Thì sau khi mà ông coi cái kiếp 91, ông mới giật mình là đúng là cái kiếp 91 nhờ bà cứu sống ông, rồi bà đưa ông đến con đường thánh đạo. Qua cái câu chuyện để cho quý thầy thấy được rằng là thức ăn thức uống nó cũng rất là quan trọng, phải không? Chẳng hôm nào mà quý thầy mà làm gì mà đổ dầu nhiều, ăn dầu nhiều á, là bảo đảm tu nó cũng có được kết quả. Nó là vậy, ăn dầu nhiều cũng được, phải không? Mà ăn muối, bỏ muối mặn nhiều cũng được, bỏ đường ngọt nhiều cũng được luôn. Cho nên phải chọn thức ăn thức uống, mà nhất là cái người mà biết rằng mình có bệnh nữa, rồi ăn gì nữa, không tùy thời mà ăn. Là lúc nào gì, tôi nói không tùy thời mà ăn, cái chỗ này đại chúng phải lưu ý một cái điểm. Tôi không có cấm cản về ăn uống, mà mình lúc nào trên miệng mình cũng nhai, không là mình chết, mình thành vào cái loại ngạ quỷ. Quỷ đói nó khao khát về thức ăn, tức là cái đầu mình lúc nào cũng khao khát về thức ăn, là mình chết, mình rớt vào cái loại nó liền. Còn cái đầu của mình luôn 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 khao khát về pháp, khao khát về con đường đi đến cái lộ trình giải thoát, thì mình chết mình đi theo lộ trình đó luôn, đúng không? Có nghĩa là cái tâm mình sao á, thì cái nghiệp nó thú hướng sao như thế thôi, chứ rất là rõ. Nên tại sao mà đến các vị thiền sư chỉ dạy rất là cặn kẽ, cái ngài đâu có tiếc thức ăn gì cho mình, nhưng mà đã dấn thân vào con đường này rồi thì phải có một cái gì nó khác hơn người thường, nó có một cái năng lực để sau này mình đi ra mình còn làm Phật sự nữa chứ. Mà cái năng lực mà sau này đi làm Phật sự không phải giảng mãi này đâu, nó còn cái chiều sâu bên trong nữa. Mà chính cái điều năng lực đó là mình hung đúc lúc mình đang công phu tu tập, nó còn một cái gì bí mật đằng sau nữa, thì sau này quý thầy lớn là sẽ thấy, chứ không phải là giảng này đâu, năng lực cũng phải phòng phụ thôi, biết không? Mình nhiếp phục người ta là mình phải có cái năng lực gì bên trong, người ta mới tin tưởng mình, ta đến ta hợp pháp. Những người từ xa đến là mình phải có một cái gì nó riêng khác hơn họ. Còn mình giống họ thôi, ông cũng giống tôi, ông cũng ăn, ông cũng ngủ, ông này ông kia, vậy thôi, không có. Phải không? À, đó này quan này để chúng tôi nêu lên để cho đại chúng thấy một cái điểm đó, cho nên là mình ăn uống là phải tùy thời. À, gì nữa, không có thân cận y dược tức là thuốc men, mình bệnh mà mình không có chịu uống thuốc, mình bệnh mà mình không có chịu săn sóc cái thân của mình, không có điều phục cái thân của mình, đừng có nói là cái thân này bỏ, không phải, mình chưa sáng đạo thì mình phải mượn cái thân này giống như một cái chiếc bè qua sông, qua cái biển lớn. Mà cái thân này nó bệnh rời sao tu, phải không? Đại chúng ở đây thấy nè, nếu mà ai mà bệnh rời cũng khó tu lắm. Tối nay chuẩn bị ngồi thiền nó đau bụng, tối nay chuẩn bị ngồi thiền nhức đầu, tối nay chuẩn bị ngồi thiền nó sao. Thầy hôm nay con đau bụng nó vô ngủ một giấc, nhức đầu vô ngủ một giấc, chẳng lẽ cái thầy cũng cho. Mà mình cứ rề, vậy là mình đi gần sao tục hậu. Mà cái dòng tu mà mình không có một cái niềm vui nào trong đạo hết thì bảo đảm mình tu một thời gian nó không có lớn mạnh trong Phật pháp, tu chỉ thời gian thôi. Mình tu là nhờ pháp, mình mới tồn tại trong cái đời sống xuất gia. Mà nếu mà không có nương tựa về pháp, không có một cái niềm vui nào trong đạo hết thì mình tu thời gian mình chán ngấy luôn, không có gì niềm vui hết. Hôm nào đó mình rớt vô trong cái thiền định đó thì mình thấy giật mình luôn, nó gấp trăm gấp ngàn lần cái chuyện mà đời sống giữa những người nam và những người nữ, nó có một cái năng lực lớn giữa cái đời sống thường nhật, cho nên mình mới bám được theo cái pháp này mình tu. Cho nên mình phải gắn gỗ. Hôm nào đó mà quý thầy ngồi thiền mà rớt trong cái trạng thái sẽ cảm niệm được cái những điều tôi nói. Phải có chứng nghiệm đó. Nhiều buồn ưa sân hận, chứ là mình nhiều buồn rầu rồi mình hay sân hận. Ai mà đem cái đồ gì mà mình vừa ý mình cũng nổi sân lên. Không có khởi lòng từ đối với người nuôi bệnh, tức là mình không thương xót những người nuôi bệnh cho mình. Tỳ kheo đó gọi là người bệnh tật thành tựu năm pháp này, không lúc nào lành bệnh được. Nếu lại có bệnh nhân nào thành tựu năm pháp thì sẽ được bệnh mau lành những gì là năm, hoặc khi bệnh chọn lựa thức ăn, tùy thời ăn, thân cận y dược, trong lòng không có sầu, hằng khởi tâm từ đối với người nuôi bệnh, tỳ kheo đó gọi là bệnh nhân thành tựu năm pháp này liền được lành bệnh. Như vậy tỳ kheo năm pháp trước hãy niệm lìa bỏ, năm pháp sau nên cùng phụng hành, các tỳ kheo hãy học điều như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy quan hỷ phụng hành. Tức có nghĩa là ở đây Đức Phật nói là năm pháp trước mình phải hãy gì, niệm lìa bỏ. Niệm lìa bỏ là gì? Niệm tức là mình nhớ nghĩ cái pháp mà Đức Phật dạy mình, nên mình lìa bỏ, mình chán. Đây là những lời Phật dạy. Còn năm pháp sau á thì chúng ta nhớ phụng hành, tức là ăn uống có chừng mực, có tùy thời, thân cận thuốc men, rồi không có buồn, luôn luôn khởi lòng từ những người nuôi bệnh mình. Những người nuôi bệnh mình tức là ta phụng sự cho mình, phải không? Cho nên mình phải thương xót, khởi cái lòng từ, thì đó là thành tựu năm pháp. Rồi bài kinh số 9. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn cách Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Huệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nếu người nào nuôi bệnh thành tụ năm pháp thì bệnh nhân không được chấm khỏi, thường nằm liệt giường. Những gì là năm, lúc đó người nuôi bệnh không phân biệt thuốc hay, biến nhát, không tâm dũng mãnh, thường ưa sân hận, cũng ham ngủ nghỉ, chỉ tham ăn, nên nuôi bệnh nhân không đúng pháp, cung dưỡng, không cùng người bệnh trò chuyện để trao đổi. Này các tỳ kheo, đó gọi là người nuôi bệnh nào thành tựu năm pháp này thì bệnh nhân không được chấm khỏi. Đó, tức là ở đây qua cái phần nuôi bệnh. Trong cái phước lực cúng, cái phước lực mà cúng dường á, quý thầy nhớ cái nuôi bệnh là gì không? Thường là gì? Một là gì? Một là kính điền, phải không? Kính điền có nghĩa là mình cúng dường cho chư Phật, thánh chúng, rồi hòa thượng A Xà Lê, rồi gì nữa? Phước điền là gì? Phước điền là mình cung cấp tiền bạc, thuốc men, gạo thóc, nhà cửa cho những người khốn khổ. Bi điền là gì? Bi điền có nghĩa là mình nuôi những người bệnh, tức là khởi cái lòng bi. Mà Đức Phật nói mình nuôi cái người bệnh á, thì Đức Phật nói làm sao? Phụng sự chúng sanh là cúng dường cho chư Phật. Sở dĩ mà Đức Phật có một cái bài pháp thoại này là vào cái thời Đức Phật có một thầy tỳ kheo tên là Ti Sa. Thầy bệnh kiết lỵ rất là nặng, rồi không có ai săn sóc hết. Phật mới dẫn tôn giả A Nan đến, đích thân Phật tắm rửa, rồi Phật mới thuyết một bài pháp. Sau khi mà Phật săn sóc cho cái thầy tỳ kheo bệnh đó xong, Phật nói như thế này: các ông phải biết, các ông là người xuất gia, từ bỏ cha, từ bỏ mẹ, từ bỏ thân bằng quyến thuộc, không có ai thân thích hết. Mà các ông không có lo thì nói gì là cái người tu. Mà Phật nói một dọc, có nghĩa là Phật nói là mình đã từ bỏ hết tất cả, thì vào đây rồi thì người bệnh mình phải săn sóc lẫn nhau. Thì Phật mới nói một câu: sau này nếu ai săn sóc người bệnh thì chính giống như là săn sóc Như Lai. Mà cái người bệnh này á, mà nuôi bệnh á, không phân biệt được thuốc hay. Ngay như bây giờ đó, hỏi về bệnh cảm, cái mày xuống mình lấy thuốc tiêu chảy mình cho uống. Rồi bệnh tiêu chảy mình lấy thuốc nhức đầu mình cho uống, lộn xộn luôn, không gì hết, cho nên bệnh không khỏi. Phải không? Mình không biết người đó là cái hạt thuốc này hay không, bệnh này hay không. Đó, cho nên mình là cái người xuất gia mà ai mà biết được thầy thuốc rồi đó, thì mình mà nuôi bệnh đúng cách á, thì cái phước lực rất là lớn. Không có phước nào mà nuôi chúng tăng mà hết bệnh. Bởi vì ta bệnh là ta rất là sầu khổ, ta lo sợ đủ thứ chuyện hết. Mà mình giúp đỡ cho người ta vượt thoát cái bệnh á, thì cái phước lực nó tăng gấp bội lên đó. Rồi biến nhát không có tâm dũng mãnh. Biến nhát là gì? Cái hạn như người bệnh á, tối á, ta bệnh ta cần uống nước, cái mình không có chịu. Và cái người nuôi bệnh á, đúng lý ra đỡ cho người bệnh ngủ rồi mình mới ngủ, còn đằng này ngủ trước. Cho nên không có tâm dũng mãnh. Ai hồi xưa tôi hay đi nuôi bệnh á, tôi biết á, mấy ông cụ già mà nếu mà mình không có tâm dũng mãnh mình nuôi không được. Nói mà ổng mà đi cầu ra một cái mình giặt thôi mà chịu không nổi luôn, cái dòng mà cái phân của người bệnh là chịu không nổi. Mà chúng tôi là thường thường ngày xưa thường chiếu hay phát tâm đi nuôi bệnh, rồi lúc mà ổng đi tiểu đi tiện đi này đi kia mình phải săn sóc. Mấy người mà bệnh mà nằm chỗ rồi mình phải săn sóc đầy đủ hết, rửa ráy rồi tắm rửa này kia rồi nữa. Họ lỡ mà họ bị một cái gì đó rồi đó, thì mình phải có cái tâm dũng mãnh. Mình phải coi giống như cái thân mà không còn nữa hết. Hoặc là mình coi cái người đó giống như cha, giống như mẹ, giống như người thân của mình đó, thì mới nuôi được. Còn thường thường nuôi không bao giờ được đó. Rồi thường ưa sân hận. Cái này là mới phải lưu ý. Hồi xưa tôi ở một cái tu viện này, có một cái ông thầy này nè, ổng là làm cái nghề y tá. Mà ai mà bệnh vào nha, mà không có ổng không có thích, không có ưa nha, ổng hay khởi cái niệm sân. Mà ổng khởi cái niệm một lần sân lên rồi ổng cũng vào chích thuốc. Hạn như bệnh này phải không, ổng chích thuốc cái ổng chích ra cái kia mới xịt thuốc ra ngoài luôn, không bao giờ ổng cho thuốc vô trong. Quý thầy lớn nói là xuống chích thuốc, ổng cũng chích mà ổng chỉ cái mũi kim xịt ra nước, xịt thuốc ra ngoài luôn, nó là xong rồi đó rồi. Nhưng mà bây giờ tôi gặp ổng tôi giật mình luôn, thì cái quả báo nó đến là cái bệnh khủng khiếp luôn, mà không có ai nuôi nó gì hết, mà ai nhìn người ta cũng đều coi thường hết. Tự nhiên ta nhìn nó xa lánh, do cái nhân mình tạo trên cái quả thì nó trổ ra, người ta xa lánh mình. Lớn tuổi rồi bây giờ bệnh không có ai săn sóc này, tôi chứng kiến luôn nha, chứ không phải là tôi nghe người khác nói, chính bản thân chúng tôi chứng kiến luôn. Cho nên là mình nuôi bệnh, mình có cái bổn phận mà mình ưa sân hận với cái người bệnh thì cái quả nó cũng đến với mình. Rồi cũng ham ngủ nghỉ, chỉ tham ăn nên nuôi bệnh nhân không đúng pháp cung dưỡng. Hạn như mình có người mà chư tỳ kheo bệnh á, thì thường thường Phật tử hay đem đồ ăn thức uống vào, cái mình lựa cái ngon, lựa cái ngon phần mình, lựa cái dở cho bệnh nhân. Rốt cuộc rồi mình nuôi bệnh á, thì cái người bệnh thì ốm mà mình thì mạch lên, phải không? Đó, cho nên là gì, chỉ tham ăn nên nuôi bệnh nhân không đúng pháp cung dưỡng. Lựa làm ăn ngon, từ ông bệnh ông biết gì hết, thật trời ông cho ông đủ ăn thôi, thấy không? Đó. Rồi không cùng người bệnh chuyện trò trao đổi. Này các tỳ kheo, đó gọi là người nuôi bệnh không thành tựu năm pháp.
Lại nữa tỳ kheo, nếu người nuôi bệnh nào thành tựu năm pháp thì bệnh liền mau lành, không nằm liệt giường. Sao gọi là năm? Lúc đó người nuôi bệnh phân biệt thuốc hay, cũng không có biến nhát, thức trước không? Thức trước ngủ sau, thích thường thích nói chuyện, ít ngủ nghỉ, dùng pháp cung dưỡng, không ham thích ăn uống, chịu khó vì bệnh nhân mà nói pháp. Này các tỳ kheo, đó gọi là người nuôi bệnh thành tựu năm pháp thì bệnh nhân được chấm khỏi. Tức là gì? Mình phải về thức trước ngủ sau, thích chuyện trò, nói về Phật pháp, ít ngủ nghỉ, có cái tâm dũng mãnh nuôi bệnh thì cái bệnh này rất là mau lành, chấm khỏi. Đó, năm pháp này Đức Phật nêu lên cho đại chúng thấy về cái cách thức về nuôi bệnh. Đó, là cái bài này xong. Thì chúng ta học tiếp về cái phần Kinh Tăng Dứt A Hàm, phẩm năm vua, kinh số 1. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ vua năm nước lớn đứng đầu là Ba Tư Nặc nhóm họp ở trong Lạc Nguyên, bàn luận với nhau những điều sau đây. Năm vua gồm những ai? Vua Ba Tư Nặc, vua Tỳ Sa, vua U Điền, vua Ác Sanh và vua U Đà Diên. Khi ấy năm vua họp nhóm lại một chỗ bàn luận những điều này. Chư hiền nên biết, Như Lai nói về năm dục này, những gì là năm? Sắc được thấy bởi mắt khả ái, khả niệm được người đời mong muốn, tiếng được nghe bởi tai, hương được ngửi bởi mũi, vị được nếm bởi lưỡi, mịn láng được xúc chạm bởi thân. Như Lai nói về năm dục này, trong năm dục này cái nào là tối diệu? Sắc được thấy bởi mắt chăng? Tiếng được nghe bởi tai là tối diệu chăng? Hương được ngửi bởi mũi là tối diệu chăng? Vị được nếm bởi lưỡi là tối diệu chăng? Mịn láng được xúc chạm bởi thân là tối diệu chăng? Năm sự này cái nào là tối diệu? Trong đó hoặc có quốc vương nói về sắc là tối diệu, hoặc có vị bàn thanh là tối diệu, hoặc có vị bàn hương là tối diệu, hoặc có vị bàn vị là tối diệu, hoặc có vị bàn mịn trơn là tối diệu. Thì đây chúng ta thấy được rằng sau khi mà Đức Phật ra đời, tu tập chứng thành vô thượng bồ đề rồi đó, thì các vị vua thường thường hay đến nghe pháp. Cho nên mình thấy năm ông vua này là năm cái nước láng giềng với nhau. Hồi xưa là bên Ấn Độ đã chia ra giống như bên Trung Quốc, rất là nhiều nước. Và những ông vua này là có những cái thế lực rất là lớn, nhưng mà thường thường hay đi nghe pháp. Và một hôm năm vị vua này ngồi với nhau bàn luận, chư hiền nên biết, Như Lai thường nói về năm dục: sắc là thân, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Và năm cái thứ dục này, sắc được thấy bởi mắt khả ái, khả niệm. Chẳng hạn bây giờ mình ra đường, mình thấy một cái sắc đẹp, khả ái là gì? Khả ái tức là mình khởi lên cái dục nhiễm, mình thương, mình mến, mình thích. Khả niệm là gì? Khả niệm tức là mình về nhà, mình ngồi thiền, tức là mình nhớ nghĩ. Mình nhớ nghĩ về cái hình bóng đó, mình nhớ nghĩ về chiếc xe đó, tất cả những cái thứ gì mình nhớ nghĩ về mắt mình thấy. Chẳng hạn như quý thầy phải để ý cái chỗ này. Chẳng hạn bây giờ mình đi ra chợ đi, mình đi ra chợ, mình ngang một điều mình không có để ý gì hết, nhưng mà mình về nhà tự nhiên mình ngồi thiền, cái nó hiện ra cái cảnh đó, phải không? Nó hiện cái cảnh đó thì trong duy thức, hoặc duy thức dạy gọi là lạc tả ảnh tử, những cái hạt giống mà con mắt mình nó còn quý diệu hơn cái máy chụp hình. Bây giờ những cái nhà bác học mấy ổng nói là giàu cho cái máy chụp hình nào nó quý diệu cách mấy, nó chụp cũng bằng cái con mắt mình. Mình chụp một cái mình gửi, chụp cái gửi vô liền, đúng không? Mà ở đây á, mình đi ra ngoài đường mình gặp những cái cảnh đó, với cái tâm mình đừng có trụ, đừng có dính mắt á, thì mình về nó hiện thì nó mất. Còn ở đây mà mình nhìn gì, mình nhìn mình khả ái, mình khả niệm, mình lưu giữ xong, phải không? Rồi bắt đầu cái hình bóng này mình đưa ra, mình thu giữ lại, đưa ra liên tục lại, tức là mình đồ đẫm đó, thì tức là cái hình bóng này nó ghi mãi luôn. Cái hạn như bây giờ quý thầy tin với quý thầy, mình nói mình hiểu thì hiểu trên cái lý thiền như thế, nhưng mà quý thầy mà lớn tuổi vào nhập thất nó khó hơn những người mà trẻ tuổi không có đời sống gia đình. Bảo đảm mình vào thất
hoặc mình ở riêng một mình, thì cái hình bóng ngày xưa, cái đời sống gia đình, vợ chồng con cái nó luôn luôn nó hiện ra hết. Còn cái người mà cái đời sống mà họ không có dính líu gì về đời sống gia đình đó, thì nó hiện ra cảnh khác, mà nó hiện là nó mất chứ không có lưu giữ. Nhớ cái điểm đó nha. Cái lý thì mình hiểu, nhưng mà cái hạt giống là mình đã gieo rồi. Cái lý mình hiểu là tức tâm ngay tức tâm là Phật, có gì đâu, nhưng mà mình nói gì là mình nói cái lý thôi, hiểu trên cái lý thôi. Nhưng mà cái hành sự á, để mà phá vỡ những cái cặn bã của tri thức này, những cái hạt giống này á, là đòi hỏi cái công phu quyết liệt, ở trên nó hiện ra những hình ảnh đó. Vì sao? Vì hàng ngày mắt mình thấy, mình khả ái khả niệm. Ở đây mà bây giờ quý thầy là xuất gia là có giỏi nói là con vậy cháu, bây giờ con nhớ cháu. Nhiều khi á, bạn mình không nhớ, con mình không nhớ, nhưng mà có đứa cháu nội cháu ngoại gì đó, nó hiện lên cái hình ảnh đó, tức là khả niệm. Khả tức là khả niệm, có nghĩa là mình nhớ nghĩ lại ngày xưa mình ở ngoài đời, đứa cháu nội mình, đứa cháu ngoại mình, nó đến nó nói gì đó, nó nói bi bô gì, cái mình vô thấp hay là làm gì nhớ được hết, hoặc là trong lúc ngồi thiền. Thì đây nè, thì đây năm ông vua nói cái gì là tối diệu nhất, hoặc là tiếng, hoặc là thinh, hoặc là vị, năm cái thứ đó cái nào là tối diệu. Bây giờ quý thầy thấy là năm cái thứ đó cái nào là tối diệu nhất? Sắc, thinh, hương, vị, xúc, cái nào tối diệu? Đó, cái nào tối diệu nhất? Sắc phải không? Hay là thinh? Đó. Lúc ấy nói sắc tối diệu là ông vua U Đà Diên, bởi vì á, ông vua này á, ổng nhìn bất cứ người nào với cặp mắt của ông đều là đẹp hết, đều là ông đắm đuối. Cho nên ông vua này là đời sống nói về dục á, dục lạc á, là không ai bằng. Bởi vì ông ra ngoài đường mà ông gặp những người khác phái là ông dùng bất cứ một cái gì đó để mà ông về làm cung tần mỹ nữ cho ông. Còn nói về thanh á, thanh là tối diệu, tức là ông vua U Điền, ông thích nghe là đờn ca sướng hát, phải không? Rồi nói về hương á, hương là tối diệu, là ông vua Ác Xanh, tức là trong phòng ấp hay là trong khu rừng, khu vườn của ông á, đều có những cái mùi hương. Trong chẳng hạn như trong phòng ông là có những cái nước hoa đặc biệt, còn những cái chỗ ông đi á, là ông phải trồng hoa, trồng bông đủ á. Đó. Còn nói vị là tối diệu á, tức là ông vua Ba Tư Nạc rồi, khỏi cần nói. Ai mà đọc kinh Pháp Cú biết vua Ba Tư Nạc. Đến mức độ mà một hôm ông đang đi kinh hành, cái ông đụng cớp, ông giật mình nhìn lên gặp Đức Thế Tôn. Thế Tôn hỏi mà ông đi mà sao ông thấy Như Lai mà ông đụng. Nói con ăn ngò quá, con buồn ngủ. Càng ngày càng bự ra ai có kinh Pháp Cú. Nói về vị ăn á, là ông vua Tư Nạc. Ông ăn là ông khỏi cần nói luôn, khỏi cần mà sắc thinh dầu mà trước mặt ông là cung tần mỹ nữ, là tam cung lục diện, ông cũng không có thèm, mà ăn là trên hết. Cho nên càng ngày càng bự ra. Rốt cuộc là Phật mới cho ông bài cởi đó. Rồi ông dặn cái người mà hầu của ông á, mày sáng là cũng đập cho tao nghe bài kệ này, tôi cho mày 500 đồng tiền vàng đó. Thì cuối cùng ông ốm bớt đó. Thì đây là vị là tối diệu nhất. Nói về mệnh trơn là ông vua Tỳ Sa, áo quần mão mũ tất cả cái gì là cũng phải đẹp, phải mịn, phải trơn, phải láng. Ông mặc cái áo mà sần sùi ông chịu, tức là ông mặc ra áo phải ủi láng, phải trơn ông mới chịu mặc. Mặc phải ủi giống như thầy Phổ phải không, mặc phải ủi nó mới chịu mặc. Thì bây giờ năm vua nói với nhau, chúng ta cùng bàn luận về năm dục này, nhưng lại không biết cái nào là tối diệu nhất. Vua Ba Tư Nạc bàn nói với bốn vị vua kia, Phật đang ở trong vườn các cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Chúng ta cùng đi đến chỗ Thế Tôn hỏi nghĩa này. Nếu Thế Tôn có điều chi dạy bảo, chúng ta sẽ cùng phụng hành. Các vua sau khi nghe vua Ba Tư Nạc nói vậy, liền cùng dẫn nhau đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Vua Ba Tư Nạc đem những điều cùng bàn luận về năm dục đầy đủ mạch lên Như Lai. Bấy giờ Thế Tôn bảo năm vị vua, những gì các vua bàn đúng tỳ theo trường hợp. Vì sao vậy? Vì tùy vào tánh hạnh của mỗi người. Tùy theo. Ngay bây giờ mình thấy sắc là khả ái là mình ham sắc, Thì ông vua Ba Tư Nặc là ông gì, ông có cái nhiễm cái tạp khí gọi là vị, thì ông nói cái đó là tối diệu, đúng vậy. Cho nên trong cuộc sống giữa đời thường, tu tập của chúng ta, mình tu tập nó giống như một cái bong bóng, mình bơm căng lên thì những cái lỗ mọt nó xì ra, và chính những cái điều lỗ mọt nó xì ra thì mình biết cái căn bệnh mình như thế nào để mình điều phục, mình chuyển hóa. Như ở trong này tôi là sở dĩ mà chúng tôi nêu lên những cái điều mà chẳng hạn như bây giờ quý thầy hay giỡn hay cười, sở dĩ nếu mà tôi là trúng đó nha, quý thầy giỡn thoải mái, tôi nằm im tôi tu sướng. Đúng không? Nếu mà tôi là chúng thường nha, là tôi nằm im luôn, với thầy giỡn cười hay là đập bởi đồ hết luôn, tôi cứ cười luôn. Ngày xưa tôi có mình nói là dạng như cái tập luôn á, là tôi ở thường chiếu vậy mà tôi không có trách nhiệm gì rồi, giỡn cười hay làm gì tôi cứ ngồi tôi viết, tôi sách tôi đọc. Rồi tôi lên chút lâm mà tôi chưa có trách nhiệm gì rồi, tôi nằm im tôi ngồi luôn. Mà lúc mà hòa thượng ông trao tôi trách nhiệm làm chi khách rồi là tôi làm đúng chi khách á. Không mà trao kiếm lệnh là tôi làm đúng luôn, còn mà không trao tôi nằm im. Bởi vì tôi biết là tất cả mọi người ai cũng có cái tập khí, mà cái tập khí này là để người trên ta điều phục, mình không có gì hết thôi tôi nằm im luôn. Mà sao vậy, bây giờ tôi nêu lên á, tôi hay nhắc nhở là hòa thượng giao tôi trách nhiệm bên đây coi, mà coi mà quý thầy đến đây tập tu theo cái đường hướng hòa thượng mà ra giường nhảy, chẳng hạn bên hôm nào đó tôi dẫn quý thầy đến thường chiếu để mà gặp hòa thượng sư âm Trúc Lâm, sư phụ thường chiếu, mà quý thầy nhảy cò giỡn, ủa ở đâu vậy, ở chánh thiện chết tôi luôn, đúng không? Rồi xuống chẳng hạn như dọn cơm gì đó, cái bởi chén bởi ly đầy hết luôn, ủa sao mới này nó ở đâu vậy, rồi gặp quý thầy lớn rồi quý thầy cứ đi nghinh nghinh, nó ủa nó ở đâu vậy, nó chết rồi tôi luôn. Cho nên tụi tôi dạy là cực đã mới dạy, giống như bây giờ học sinh nó ồn quá mà cái bà cô giáo bà không gõ cái rầm thì sao nó im, thì bà gõ cái cho nó im, đó là bổn phận bà cô giáo. Cho nên mình nghĩ ra cái điểm này rồi thì ai cũng có cái tật hết, mình cũng thông cảm lắm. Nhưng mà ở đây mình biết cái tật mình mà không điều phục á thì thành gì? Nếu mà cái tật mà không biết điều phục, người ta nói là về gian sơn gì dễ đổi, mà cái đó cái tật đó khó đổi dời. Mà mình đã là tu, tu là gì? Tu là sửa những cái tật của mình, cho nên mình phải điều phục. Ở trong này tôi biết ai cũng có tật hết, mỗi người mỗi tật. Thấy không? A-di-đà-phật, mỗi người mỗi tật. Vậy thôi, thấy không? A-di-đà-phật là mỗi người mỗi tật. Người thì giỡn, người thì cười, người thì thích ngủ, người thích ăn, người án cái tật đó. Mình ngồi mình nhìn nó cho mình nhìn xuống mình mới giật mình luôn. Mình nói thẳng ở đây, mình nói thiền viện Trúc Lâm chánh thiện. Bây giờ mình chuyển lại đi, bệnh viện Trúc Lâm chánh thiện. Tuy nhiên cái bệnh viện, nói thiệt luôn nha, ai mà vào đây là bệnh nặng mới vào quá. Mình bây giờ mình coi thử coi, bây giờ mình đến nhà thương á, mình coi cái người nuôi bệnh á, bệnh hay là cái người nằm bệnh. Bây giờ cha mẹ mình đến thăm mình là cái người đó là bệnh á, mình không bệnh, mà mình nằm ở đây là mình gì, mình bệnh rồi, bệnh mình vào đây, mình qua đây mà mình không có nghe lời bác sĩ, thấy không? Ông bác sĩ kêu mày uống thuốc nó nha, không uống, bác sĩ nói đừng uống, thấy không? Đúng vậy, quý thầy nghiệm đi, cho anh nghiệm 5 phút á, phải không Châu Chí? Đúng Châu Chí. Bây giờ mình đang bệnh nè, bây giờ cái ông bác sĩ nói là bây giờ nè, thầy đang bệnh cái đó nha, thầy phải gì nó phải uống thuốc này mới hết. Cái nó thôi thầy nói tôi không uống, thì không uống bây giờ hết bệnh, thấy không? Ai không có cái tập cái đó, nói thiệt luôn là cái tập của quý thầy không bằng tôi luôn, bằng gốc luôn. Nói gì cái tập ngày xưa quý thầy còn nhỏ đi tu chứ, tôi mà hồi xưa đi tu là hết cái làng nói trời cái ông này mà đi tu trời sạch đó. Thế bây giờ mình đi tu được, vậy là cái tập tôi lớn hơn, nhưng mình biết cách mình điều phục. À mình có cái tật nữa, mình chuyển mình đưa vô cái khuôn, thì đưa vô cái khuôn tự nhiên cái tật mình, cái bệnh mình nó hết. Thì đây cũng vậy, Đức Phật nói là vì tùy theo mỗi người mỗi tánh hạnh, mỗi tánh hạnh. Mà bây giờ mình chẳng hạn như bây giờ ông vua Ba Tư Nặc, ông biết là cái tánh hạnh ông là thích ăn, thì ông bắt cái người hầu ông sáng nào cũng đứng trước mặt ông đọc một bài kệ, ăn uống như thế đó càng ngày càng mập thêm, ví dụ đó, tự nhiên ông bớt đó, ông biết mà, ông biết cho nên ông phải hàng ngày đọc. Còn cái người mà thích sắc á, thì Phật cũng cho một bài kệ, hàng ngày cái ông hầu đọc lên cái bài kệ đó thì từ từ ông bớt. Phải uống thuốc, biết mình bệnh đó mình phải uống thuốc, mà mình không uống thuốc là bệnh càng ngày càng nặng lên, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Cho nên cái tập khí, quý thầy biết chứ, tánh thiên nè, nếu mà ở mình á, ở một mình thấy trang nghiêm thanh tịnh lắm, mà thiệt tự không có cảnh, mà từ ngày Châu Chí rồi vô cái tự dưng lên, tập khí nó, mình tưởng nó chết không có, nó nằm im nó đợi thời. Mà không gặp cảnh thì cái tập khí từ từ nó mất. Lạ một điều á, bây giờ vô trong trí nhận rồi vô cái chích anh canh giỡn giỡn cười, anh cũng nhỏ mà nó phải lớn gì đâu, phải không? Cũng nhảy cũng cười cũng vui. Mà ngày xưa ở mình á, lên tự quan ta thấy ít người giỡn, nó ổn cũng cũng nghiêm trang nó dữ lắm. Về đây cũng vậy, ở mấy ngày đó tự không có cảnh, mà cảnh đến là một cái cũng nhảy cũng giỡn vui y như bình thường. Mình đừng có ngạc nhiên nha, đừng ngạc nhiên, cái đó là những hạt giống tập khí đó ngủ đó, nó ngủ ngành. Mà cái người tu mình đặc biệt cái là mình phải quậy cho cái tập khí nó lên, lên để mình chuyển nó. Cái người tu là đặc biệt cái chỗ đó. Biết mình có bệnh đó là mình phải tu cái pháp gì để điều trị. Tu pháp gì? Hàng như cái người mà thích ham về sắc là phải tu cái gì? Quán bất tịnh. Người mà hay nổi sân là phải quán lòng từ bi. Hay đụng ai cũng sân hết thì mình quán cái gì? Quán cái người đó giống như cha mình, giống như mẹ mình, thương mình, xót mình, cả từ từ nó hết. Phải không? Rồi cái người mà loạn tưởng phải quán gì? Đó vậy đó. Còn người ngu si quán nhân duyên, năm pháp đối trị. Đối trị để cho nó hết những cái bệnh mình chứ không có gì hết. Cho nên phải uống thuốc. Người đắm nhiễm sắc, nhìn sắc không biết chán, với người này sắc là tối thượng, không có gì vượt qua. Bây giờ người đó không đắm nhiễm thanh hương vị mịn trơn, trong năm dục sắc là tối diệu. Tức là ai mà thích sắc á, thì chỉ có sắc là tối diệu thôi. Cái thanh, cái hương, cái vị, cái mịn, cái trơn đối với người đó không có ý nghĩa gì hết. Dầu cho mà cái mình mà đem đờn mình đến mình khảy ngay lỗ tai cái người này rồi thì giống như mà đờn mà gãy tay trâu vậy, không có hấp thấp, không có gì hết. Rồi mình đem hương, đem vị, đem thức ăn hết họ cũng thích. À, giống như mà ngày xưa mà ông vua gì Ngô Phù Sai mà ông đắm nhiễm Tây Thi rồi thì thức ăn thức uống ông thèm nữa, rồi đờn ca xuống ông thèm nữa. Mà suốt ngày ông ở trên thành Cô Tô ông đắm nhiễm Tây Thi suốt luôn, nên ông bị mất nước á, phải không? Rồi ông vua gì mà ông đắm nhiễm Bao Tự hả? Vua U Dương ông đắm nhiễm Bao Tự rồi ông suốt ngày ông cứ nghe cái người này, đến mức độ mà cái bà này bà không cười, ông mong muốn làm sao cho bà cười lên một tiếng, tức là thinh á, cũng là thinh, phải không? Rồi sau khi mà xé áo lụa rồi bà cười, rồi đốt thành đài rồi bà cười lên thì ông mới chịu. Đó, cho nên qua cái phần này chúng ta phải lưu ý. Nếu có người tánh hạnh đắm nhiễm về âm thanh thì khi nghe âm thanh tâm rất là quan hỷ mà không có biết chán, với người này thanh là tối diệu, trong năm dục thanh là tối diệu. Nếu có người tấm hạnh đắm nhiễm hương, khi gửi hương lòng rất là quan hỷ mà không có chán, với người này hương là tối diệu, tối thượng, trong năm dục hương là tối diệu. Nếu có người tánh hạnh đắm nhiễm về vị ngon, khi biết vị rồi lòng rất là quan hỷ mà không có biết chán, với người này vị là tối diệu, tối thượng, trong năm dục vị là tối diệu. Nếu có người tánh hạnh đắm nhiễm về mịn trơn, khi được mịn trơn rồi lòng rất là quan hỷ mà không biết chán, với người này mịn trơn là tối diệu, tối thượng, trong năm dục mịn trơn là tối diệu. Thì Đức Phật nêu lên những cái điều mà có những vị mà đánh diễn về dục đó, thì tất cả mọi người ai cũng có những cái tập khí đó. Bấy giờ Thế Tôn liền nói bài kệ: khi ý dục bừng cháy, cái được muốn phải được, được rồi càng quan hỷ, sở nguyện không có nghi, khi đã được dục này, ý tham dục không dứt, do đây mà quan hỷ, duyên đó cho tối diệu. Tức có nghĩa là ai mà mắt mà thấy sắc, mà trong lúc mà mắt mà thấy sắc thì bị ngọn lửa tham dục nó thiêu nó đốt, phải không? Khi ý dục bừng lên, cái được muốn phải được, được rồi càng quan hỷ, tức là được rồi càng thích thú đắm nhiễm trong dục, không có dứt ra dục được. Hoặc khi muốn nghe tiếng, cái được muốn phải được, nghe xong càng quan hỷ, sở nguyện không có nghi, kia đã được tiếng này, tham đó ý không dứt, do đây mà quan hỷ, duyên đó là tối diệu. Tức là Đức Phật nói lên năm cái, tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp, tùy mỗi tánh hạnh của người. Cho nên này đại vương, nếu nói sắc là diệu, hãy bình đẳng mà luận. Vì sao vậy? Vì nơi sắc có vị ngọt, nếu sắc không có vị ngọt, chúng sanh hẳn không nhiễm đắm. Do nó có vị nên trong năm dục sắc là tối diệu, nhưng sắc cũng có tai hại, nếu sắc không có tai hại thì chúng sanh không có nhàm chán. Vì nó có tai hại nên chúng sanh làm nhàm chán nó. Nhưng sắc có sức yếu, nếu sắc không có sức yếu, ở đây chúng sanh không ra khỏi biển sanh tử được. Vì nó có sức yếu nên chúng sinh đến được trong thành niết bàn vô ý. Trong năm dục sắc là tối diệu. Đây mình thấy Đức Phật đặc điểm một cái là nêu lên hết luôn, phơi bày. Nói thẳng một điều luôn là Đức Phật là không bao giờ hủy bỏ cái pháp của thế gian. Đức Phật nói cái hạnh phúc của thế gian, vợ chồng, con cái, tiền bạc, sự nghiệp, danh vọng có chứ hay không có, nhưng mà gì? Giống như gì? Hoa đốm giữa hư không, sương buổi sớm, cái hạnh phúc nó quá mỏng manh, nó quá vô thường, nó quá tạm bợ. Sau khi mà Đức Phật dạy ra hết rồi đó, thì Đức Phật đưa lên cái pháp cho cái năm ông vua này tu. Gì? Cho nên này đại vương, nếu nói sắc là diệu, hãy bình đẳng mà luận. Vì sao vậy? Vì nơi sắc có vị ngọt, có phải không? Nếu mà không có vị ngọt thì trai gái không đến với nhau thành vợ chồng, đúng không? Rồi gì nữa? Người cha không có thương người con, người con cũng không có thương người cha, người mẹ cũng không thương người con, mà người con cũng không thương người mẹ. Sở dĩ mà có cái tâm luyến ái này là nó có sắc, nó có vị ngọt. Hẹn bây giờ quý thầy nghiệm lại coi. Ở đây tôi xin kể một câu chuyện này, sắc có vị ngọt, mà nó có vị ngọt lạ kỳ lắm. Lúc trước ở trên chân không đó, có một ông thầy. Sau khi mà ông tu được 3 năm, cái bà vợ bên lên mới nói: thôi bây giờ con cái nó đi nước ngoài hết. Hồi xưa là tôi tưởng ông tu một thời gian thôi ông về, bây giờ thôi ông phải về đi, ông được tu nữa. Ông quyết chí là ông tu luôn, nó không có về nữa hết, quyết chí luôn. Thì bà, sau khi mà bà về nhà rồi đó, thì bà về nhà xong thì có một người chỉ bà, nói bây giờ bà viết lên một lá thư, bệnh lên bảo đảm trong lá thư bà nói gì là ông bảo đảm về liền. Quý thầy biết nói gì không? Bà viết trong lá thư bà nói là: thôi ông ở tu đi cho thành đạo luôn đi, ông khỏi cần lo tôi nữa. Bởi vì cái ông hàng xóm á, ông hứa là nếu bà điện hư ông qua ông lo, gạo hết ông qua ông cho, tôi cần đi đâu ông chở tôi đi. Thôi ông khỏi về làm chi mất công. 3 giờ sáng sách gói về nhà liền. Nếu mà không có vị ngọt ông về làm chi? Tức là cái vị ngọt này nó đã thấm rồi, nhưng mà Do cái pháp nhất thời nó chậm lại thôi. Nhưng mà xúc tác về mạnh chữ nhớ là cái dục ngọt, cái dục cái ngày xưa nó có vị ngọt. Cho nên Đức Phật nói sắc là có vị ngọt, mà ngay cái vị ngọt nó có một cái gì nguy hiểm. Phải không? Nguy hiểm là gì? Sức ly tức là nhàm chán. Mình thấy là nếu mà mình thọ nhận cái sắc này á, cái vị ngọt này, thì có một lúc này cái sắc này nó sẽ làm cho mình bị đắm đuối và không có cái con đường nào sức ly. Do cái điểm nguy hại đó, cái người này có một cái điểm sức ly. Nếu mà không có con đường sức ly á, thì cái chúng sanh không ra biển khổ danh tử, hay cái một điểm đó. Cho nên Đức Phật khẳng định là cái sắc ở trong thế gian này nó có vị ngọt, nhưng mà vị ngọt là gì? Là nó mỏng manh, là nó vô thường, nó tạm bợ. Nếu mà không có vị ngọt thì chúng sanh nó không bao giờ đắm nhiễm, phải không? Ai giơ tay lên nói sắc không có vị ngọt? Cái vị ngọt này nó còn ngọt hơn đường phèn, nó ngọt, nó quy diệu. Mà trong cái vị ngọt là sắc là quy diệu nhất. Có những cái cõi mà họ nhìn nha, họ đắm đuối, tự họ cảm được thụ thai, phải không? Cõi nào nhớ không? Cõi gì? Dục giới, sắc giới, cõi sắc giới. Họ nhìn thôi, họ đắm đuối, họ cảm thọ cái tự nhiên có thai. Thì cái cõi mình là cõi dục, cho nên mới có sự giao thô thì mới cảm niệm được cái vị ngọt. Còn có những cõi họ nắm tay thôi, họ nháy mắt thôi, họ cảm được vị ngọt. Đó, cho nên ở đây đó, Đức Phật khẳng định luôn, dục có vị ngọt chứ không phải không. Nhưng mà vị ngọt này nó là giống như một người uống nước biển, càng uống càng khác. Mà trong cái sự ngọt này, Đức Phật khẳng định trong cái sự ngọt này, cái khổ thì nhiều mà cái vui ít. Phật nói luôn, Phật nói trong cái vị ngọt này, cái khổ thì nhiều mà cái vui thì rất là ít. Ai mà có vợ chồng thì biết này. Hồi xưa giờ mình sống với hai vợ chồng sống với nhau á, một ngày cười mấy lần, một ngày cãi mấy lần, nêu lên tôi thử. Đó, cãi nhiều hơn hay là vui nhiều hơn? Phải không? Rõ ràng là cái khổ nhiều hơn. Bây giờ mấy đứa mà không có khỏi cần mà có gia đình đi, cha mình nhìn cha mẹ mình biết à. Phải không? Hờn giận á một ngày mấy lần. Mà vui cười một ngày mấy lần. Có nghĩa là khổ thì nhiều mà vui thì ít. Thấy được cái khổ thì nhiều mà vui thì ít, cho nên chúng sanh họ nhàm chán, họ xuất ly, cho nên vượt ra biển khổ sanh tử, đến trong thành niết bàn vô ý. Nếu mà không có cái sự nhàm chán đó, mình chết nữa luôn. Lạ kỳ một điểm. Cho nên Đức Phật khẳng định luôn, nói nếu mà ở đời này mà có hai cái giống như cái này đó thì chết luôn, chúng sanh họ tuôn được. Mà may nha, may có một cái à. May có một cái duy nhất, đó là sắc dục. Có một cái duy nhất thôi. Đức Phật khẳng định luôn, nói trên đời này mà có hai cái là không ai tu, trần gian này biến thành biển khổ hết. Cho nên biết rằng dục là nó có sự nguy hiểm, có cái sự nhàm chán. Mà Đức Phật kể là câu chuyện, trong kinh A Hàm kể một câu chuyện. Phật nói là trong một cái làng này có một số người bị phong cùi, không? Cái hàng ngày cái họ ra ngoài đồng á, cái họ đào lên một cái hầm lửa, họ chất lửa lên, lửa cháy hừng hực kia. Cái họ gãi, họ gãi đã luôn, máu chảy rồi họ lơ hên lửa. Ai mà bị gãi ngứa biết á, đã không? Hên đã không? Hồi xưa mà mới mà giải phóng về nó ngứa, năm đầu tay nó ngứa ghẻ không, cái cào máu chảy ra, cái bắt lửa lên cái hơ cho nó sướng, không có gì mà sướng bằng. Và sau khi mà nó sướng xong rồi, cái gì nó đến? Cái rét, đúng không? Cái rét, cái nóng, cái khó chịu nó đến. Thì Phật dạy cái dục cái gì? Thì một hôm có một cái ông thầy thuốc đi ngang qua, ông thấy cái anh chàng này bệnh nặng quá cho nên anh chữa trước. Sau khi mà chữa cái anh chàng này xong rồi đó, thì cái anh chàng này hết bệnh xong. Một hôm anh đi ngang qua cái khu rừng đó, thì có một số người mới mời anh vào, nói đi vào đây hơi sướng lắm, vào đây đi hơi sướng lắm. Nó không, hồi xưa tôi còn bệnh cho nên tôi mới hơ, bây giờ tôi hết bệnh rồi, tôi biết đây là vị ngọt thì ít mà khổ đau thì nhiều. Mà cái vị lương y đó là ai? Tức là giáo pháp của Đức Phật chỉ dạy. Mà cái người bệnh cùi là ai? Cùi là ai? Chính là cái người bỏ tục vào đời sống xuất gia, biết đó là vị ngọt là khổ, chẳng có vui gì hết, cho nên bỏ hết tất cả vào đây. Phan vào đây để gì? Chữa, biết cái đó là khổ, cho nên các ngài giúp đó. Cho nên Đức Phật có nói một bài kệ làm sao? Không thấy rõ ái dục mới vướng vào ái dục, ảo tưởng về ái dục đưa người về nẻo chết. Ảo tưởng về đó đưa về nẻo chết. Thấy chân tướng ái dục, tâm ái dục không sanh, tâm ái dục không sanh, ai cám dỗ được mình? Ai cám dỗ mình? Rốt cuộc mình chứ ai cám dỗ mình? Mình thấy được chân tướng của ái dục rồi thì ái dục nó lì. Đó, cho nên rất là rõ. Đó. Cho nên như sắc có sức yếu. Bây giờ nó thấy được cái điểm khổ rồi, tự nhiên mình xuất ly nó ra. Đó. Lại nữa này đại vương, nếu nói thanh là diệu, hãy bình luận, bình đẳng mà luận. Vì sao vậy? Vì nơi thanh có vị ngọt. Nếu thanh không có vị ngọt thì chúng sanh hẳn không nhiễm đắm. Do nó có vị nên trăm năm dục thanh là tối diệu, nhưng thanh cũng có tai hại. Nếu thanh không có tai hại thì chúng sanh không nhàm chán. Vì nó có tai hại nên chúng sanh nhàm chán nó, nhưng thanh có sức yếu. Nếu thanh không có sức yếu, ở đây chúng sanh không ra khỏi biển khổ sanh tử. Vì nó có sức yếu nên chúng sinh đến được trong thành niết bàn vô ý. Trong năm dục thanh là tối diệu, tức là cái thanh này nó cũng có những cái sự tai hại. Thế hệ hôm nào đó mình đang ngồi thiền yên ở trong cái định, tự nhiên ở đâu nó mở cái nhạc karaoke lên, mà cái nhạc đó ngày xưa mình đã từng nghe, mình đã từng hát, mà trong cái vị ngọt đó tự nhiên mình mất được cái chánh định, nó có tai hại. Mà mình sau khi mình phản quan là mình biết đây là cái thân nó đưa mình đến con đường đoạn tức là đoạn tận cái thành niết bàn vô ý, cái mình giật mình lại, mình trở về cái hơi thở mình, hoặc là mình trở về cái tánh biết của mình, thì tức là mình lìa đi cái tiếng hát đó, thì tức là thanh nó có sức yếu. Thanh rồi hương rồi vị xúc cũng lại như thế. Tức là năm điểm này Đức Phật nêu lên cho chúng ta thấy được. Thì đây cái bài kinh số 3 nó qua rất là dài, không có đủ thời gian thì thôi chúng ta kỳ sau học tiếp. Thì chúng ta học qua cái phần kia, quý thầy hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thời nguyện đó pháp môn vô Yeah.